Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi mong rằng lời Chúa rao truyền qua đài Nguồn Sống đã đem lại cho quý vị niềm vui, an ủi và sự hướng dẫn trong đời sống. Trong bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày bài thứ 3 về bà Esther. Chúng tôi gọi Esther là bà Hoàng yêu nước, vì bà đã chấp nhận hoàn cảnh, can đảm làm điều phải làm để tìm cách cứu dân tộc mình. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ 8. Câu hỏi đó như sau. Xin đọc Esther chương 2 câu 7 đến câu 10 và kể ra những điều đặc biệt về bà Esther. Phân đoạn Kinh Thánh đó như sau. Người bảo dưỡng Hasada, tức là Esther, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết. Khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại Kinh Đô Su-sơ, giao phó cho Hê-gai trưởng quản, thì Esther cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hê-gai, quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng 7 con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Esther chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình, vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ cho ai biết. Trích Esther chương 2 câu 7 đến câu 10. Qua điều Kinh Thánh ghi trong những câu vừa đọc, chúng ta thấy Esther có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, Esther là một thiếu nữ Do Thái mồ côi. Chúng ta không rõ vì sao cha mẹ của Esther mất sớm, nhưng biết rằng nàng mồ côi nên được một người bà con tên là Mạc-đô-chê đem về nuôi. Hoàn cảnh của Esther thật đáng thương. Vừa sống cuộc sống lưu đày nơi xứ người, vừa thiếu tình thương của cha mẹ. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình đặc biệt cho đời sống Esther. Đặc điểm thứ hai, Esther là một thiếu nữ có vẻ đẹp đặc biệt. Esther được Chúa ban cho một nhan sắc hơn người. Kinh Thánh ghi, người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Bản Kinh Thánh theo bản dịch mới thì mô tả Esther như sau. Thiếu nữ này dáng người đẹp đẽ, nét mặt xinh tươi. Theo lời mô tả này, Esther không những có dáng người đẹp đẽ nhưng nét mặt xinh xắn, tươi vui. Chúng ta đã từng thấy những phụ nữ đẹp nhưng nét mặt buồn bã hay buồn thảm, hoặc những người đẹp nhưng sắc sảo, hung dữ, khó chịu, khó tính. Esther trái lại, không chỉ xinh đẹp, nhưng tươi vui và nhân hậu. Vẻ đẹp của nàng xứng đáng với tên nàng, vì tên Esther có nghĩa là một vì sao. Đặc điểm thứ ba của Esther qua phân đoạn Kinh Thánh này là Esther chấp nhận hoàn cảnh. Dù bị đưa vào hoàng cung ngoài điều mình mong muốn, chúng ta thấy Esther chấp nhận không một lời than vang. Vào cung, nàng phải sống chung với những thiếu nữ Pharisơ và Ba Tư là những người khác chủng tộc, khác niềm tin. Nhưng chúng ta không đọc thấy phản ứng bực bội hay lời nói tiêu cực nào của Esther. Một đặc điểm khác nữa là Esther đẹp người nhưng cũng đẹp nết. Chúng ta thường nghe câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Hàm ý rằng tính nết quan trọng hơn nhan sắc. Người có sắc đẹp mà tính tình không đẹp thì nhan sắc đó cũng không có giá trị. Nàng ECT là người toàn vẹn, đẹp người nhưng cũng đẹp nết. Kinh Thánh ghi rằng, con gái trẻ đó đẹp lòng hê gai và được ơn trước mặt người. Trong số hàng trăm thiếu nữ được đem vào cung, ECT có tâm tính cao đẹp đặc biệt nên đã được quan thái giám chú ý và quý mến. Không những thế, nàng còn được ông ta ưu đãi, chăm sóc và ban cho nhiều điều đặc biệt hơn người khác. Đặc điểm cuối cùng của ECT ghi trong phân đoạn này là ECT có tinh thần vâng phục. Kinh Thánh ghi, ECT chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình, vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Người cha nuôi dặn nàng đừng nói cho ai biết nàng là người Do Thái, và ECT đã vâng lời. Dù Mạc-đô-chê chỉ là cha nuôi chứ không phải cha ruột, dù lúc đó ECT đã ra khỏi gia đình, không còn ở dưới sự bảo bọc và kiểm soát của Mạc-đô-chê. Và dù nàng đang được trọng vọng và có một vị trí quan trọng trong hoàng cung, với tất cả những thay đổi đó, ECT vẫn vâng lời người cha nuôi và giữ kín nguồn gốc của mình. Chi tiết này cho thấy nàng là người mềm mại, vâng phục thẩm quyền trên mình. Từ vốn là một thiếu nữ nghèo không ai biết đến, ECT bỗng được đưa vào hoàng cung và được ưu đãi hơn tất cả những thiếu nữ khác. Trước những thay đổi huy hoàng đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết về cách cư xử của ECT, và qua đó chúng ta thấy tâm tính và con người thật của nàng. Trước hết chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp bề trong của ECT ở chỗ nàng không để cho sự thăng tiến địa vị làm hỏng bản chất khiêm nhường của mình. Những người kiêu ngạo và ham danh vọng thường hãnh diện, hợm mình khi được tôn lên quá cao trong một thời gian quá ngắn. Nhưng ECT thì khác. Từ một cô gái mồ côi sống trong ẩn dật nghèo nàn, bỗng được chọn, được nâng lên chỗ có hy vọng trở thành hoàng hậu của một đế quốc rộng lớn. Nhưng ECT đã không để cho nhung lụa quyền quý nhận chìm giá trị cao đẹp của mình. Đời sống trong hoàng cung và địa vị trong hoàng gia là điều nhiều người mơ ước. Mơ ước lớn nhất của các thiếu nữ Ba Tư lúc đó là ngôi vị hoàng hậu, là vị trí cao nhất trong xã hội mà một người đàn bà có thể vươn tới. Các thiếu nữ được chọn đem vào cung, có lẽ cố gắng dùng nhan sắc và sự khéo léo quyến rũ của mình để đạt được sự chú ý của các hoàng quan chăm sóc họ. ECT thì ngược lại, nàng vẫn xử sự bình thường, vẫn là một thiếu nữ đơn sơ và khiêm nhường. Chúng ta có thể nói, đặc điểm nổi bật của ECT là đơn sơ, yên lặng và khiêm nhường. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ viết như sau. ECT nổi bật giữa đám thiếu nữ đẹp nhưng tầm thường kia. Nhìn ECT, người ta thấy nơi nàng tỏa ra những mỹ đức của một vị hoàng hậu, là mỹ đức của người đàn bà có sức mạnh tinh thần và sự trang trọng khiêm cung từ trên cao. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 9 trong bài học hôm nay. Xin đọc thêm sách ECT chương 2, câu 12, 13 và 15 và cho biết ECT có những đặc điểm nào khác nữa. Phần Kinh Thánh này ghi như sau. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm, cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asuero. Họ vào chầu vua như vậy. Phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua, thì họ liền ban cho. Khi phiên ECT con gái của Abihai, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã chỉ định cho. ECT được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Một đặc điểm khác của ECT ở đây là nàng không có cao vọng, cũng không kiêu hãnh khi được quý chuộng và nâng lên địa vị cao hơn mọi người. Từ địa vị một cô gái nghèo, mồ côi, thuộc dân tộc bị trị, bây giờ được đưa vào một nơi sang trọng quyền quý, với hy vọng trở nên người đàn bà có ngôi vị cao nhất trong nước, và đang được những người có thẩm quyền đối đãi đặc biệt hơn mọi người. Đây là cơ hội cho ECT làm cao, đòi hỏi điều mình muốn, dùng sự khôn ngoan quyến rũ của mình để chiếm ưu thế trong cuộc tranh đua ngôi hoàng hậu. Nhưng ECT đã không làm như vậy. Nàng chỉ yên lặng, bằng lòng với những gì người chung quanh dành cho mình. Nàng không lợi dụng tình thế để mưu lợi riêng, không nắm lấy cơ hội để đưa mình lên cao. ECT thật là một vì sao sáng chói, cao đẹp, đáng cho chúng ta bắt chước. Kinh Thánh ghi rằng các thiếu nữ khi đến phiên vào chầu vua, có thể yêu cầu bất cứ điều gì mình muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì được ban cho ngay. Các cô gái khác có lẽ yêu cầu nhiều điều như nữ trang, nước hoa, mỹ phẩm, áo quần sang trọng để cho mình nổi bật, để thu hút sự chú ý của ông vua cô đơn. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng ECT không đòi hỏi, cũng không cầu xin thêm điều gì, ngoại trừ những gì người ta đã định cho nàng. Với tâm tình đơn sơ, khiêm nhường, trong môi trường đầy ganh đua và trong khung cảnh dễ hư hỏng đó, nàng ECT đã nổi bật như một đóa hoa đầy hương sắc giữa những bông hoa tầm thường. Nói về đặc điểm của ECT, một tác giả nọ đã nêu lên những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, ECT có nhan sắc trang trọng, nhưng cũng là người hiền lành. Thứ hai, ECT có tính tự chế lạ thường. Đặc điểm thứ ba, ECT là người mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn của người trên. Thứ tư, ECT có cung cách khiêm tốn, đơn sơ. Đặc điểm thứ năm, ECT là người dịu dàng, nhân từ và phúc hậu. Và đặc điểm thứ sáu, ECT luôn luôn tôn trọng thẩm quyền trên mình. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.